Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Set for Life của Scott Trench là một cuốn sách tài chính cá nhân, tập trung vào mục tiêu độc lập tài chính sớm hơn bình thường, thay vì chờ đến tuổi nghỉ hưu truyền thống. Tác phẩm kết hợp giữa tư duy quản lý tiền bạc, kỷ luật tiết kiệm, đánh giá rủi ro có tính toán và các bước thực hành cụ thể để người đọc, nhất là người trẻ đi làm, có thể xây dựng nền tảng tài sản vững hơn. Điểm nổi bật của sách là không chỉ nói về việc kiếm nhiều tiền mà nhấn mạnh cách giữ tiền, tối ưu chi phí sống và dùng bất động sản như một công cụ tích lũy tài sản. Với trải nghiệm của tác giả trong đầu tư bất động sản và vai trò lãnh đạo tại Bigger Pockets, cuốn sách mang giọng điệu thực tế, thiên về hành động và hướng đến người đang muốn thoát khỏi vòng lặp lương tháng nào hết tháng đó. Nó phù hợp với người đọc muốn một lộ trình rõ ràng để tiến gần đến tự do tài chính sớm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do tài chính sớm được xây trên nền tảng tiết kiệm và quản lý chi tiêu kỷ luật. Trọng tâm của Set for Life không phải là một công thức làm giàu nhanh, mà là cách xây tài sản bằng những quyết định tài chính lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Scott Trench lập luận rằng nhiều người có thu nhập trung bình vẫn có thể tiến tới tự do tài chính nếu họ kiểm soát tốt dòng tiền, giảm mức sống không cần thiết và duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao. Cách tiếp cận này khác với lối nghĩ phổ biến chỉ tập trung vào tăng thu nhập. Vì thu nhập cao mà chi tiêu tăng tương ứng thì tài sản vẫn không tích lũy được. Cuốn sách nhấn mạnh việc tạo ra khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu, bởi đó mới là phần vốn có thể được đầu tư. Giá trị thực tế của lập luận này nằm ở chỗ nó không phụ thuộc vào một mức lương lý tưởng mà yêu cầu người đọc thay đổi cấu trúc thói quen tài chính của chính mình. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với người muốn một nền tảng bền vững hơn là những mẹo ngắn hạn. Thứ hai, bất động sản được xem là đòn bẩy tài sản, không phải lối tắt đầu tư cảm tính. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách tác giả sử dụng bất động sản như một công cụ xây dựng tài sản dài hạn. Set for Life không cổ vũ việc lao vào mua nhà hay mua đầu tư chỉ vì cảm xúc mà khuyến khích người đọc hiểu rõ mục đích của từng quyết định. Bất động sản được đặt trong khung phân tích rất thực dụng, gồm chi phí sở hữu, khả năng tạo giá trị theo thời gian và vai trò của nó trong việc đẩy nhanh tiến trình tích lũy vốn. Điều này giúp cuốn sách khác với nhiều sách đầu tư bất động sản chỉ tập trung vào lợi nhuận hấp dẫn mà ít nói đến rủi ro, khả năng chi trả và sự phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Tác giả thường nhìn bất động sản như một phần của chiến lược tài chính tổng thể, chứ không phải là con đường duy nhất. Cách tiếp cận này có ích vì nó buộc người đọc cân nhắc kỹ khả năng chịu đựng nợ, chi phí cơ hội và tính phù hợp của tài sản với mục tiêu tự do tài chính sớm. Thứ ba, so sánh thuê và mua nhà được trình bày như một quyết định tài chính có điều kiện. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho câu hỏi nhiều người trẻ gặp phải, đó là nên thuê hay mua nhà. Thay vì xem đây là lựa chọn mang tính cảm xúc hay biểu tượng địa vị, Set for Life đặt nó vào bối cảnh dòng tiền, chi phí cơ hội, độ linh hoạt và mục tiêu dài hạn. Scott Trench cho thấy việc mua nhà không tự động là một quyết định tốt, đặc biệt nếu nó làm giảm khả năng tiết kiệm và đầu tư trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Ngược lại, thuê nhà có thể hợp lý nếu giúp người đọc giữ chi phí sinh hoạt thấp hơn và dành thêm vốn cho những mục tiêu tài chính có hiệu quả cao hơn. Điểm mạnh của phần này là nó buộc người đọc rời khỏi những quan niệm mặc định phổ biến, chẳng hạn như mua nhà luôn là an toàn nhất. Thay vào đó, sách khuyến khích tính toán theo hoàn cảnh thực tế, thu nhập, kế hoạch di chuyển và mức độ ổn định nghề nghiệp. Cách phân tích này làm rõ tư duy tài chính trưởng thành dựa trên dữ liệu và mục tiêu cá nhân. Thứ tư, sách biến kế hoạch tài chính thành quy trình theo dõi cụ thể bằng các công cụ thực hành. Một nét thực tế đáng chú ý của Set for Life là nó không dừng ở nguyên tắc, mà còn hướng người đọc đến việc triển khai bằng hệ thống theo dõi. Theo thông tin từ các ấn bản và mô tả sách, tác phẩm có các biểu mẫu và nhật ký để đặt mục tiêu theo dõi tiến độ và duy trì kỷ luật tài chính. Điều này rất quan trọng vì nhiều người hiểu khái niệm tài chính cá nhân, nhưng không duy trì được hành vi cần thiết trong thời gian dài. Khi có công cụ ghi nhận chi tiêu, mục tiêu tiết kiệm hoặc tiến trình trả nợ, người đọc dễ nhìn thấy khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế. Từ đó, tài chính cá nhân không còn là một ý tưởng mơ hồ mà trở thành một quy trình có thể kiểm tra và điều chỉnh. Cách làm này cũng phản ánh đúng tinh thần của sách, tức là giảm phụ thuộc vào cảm hứng, tăng mức độ đo lường và tự chịu trách nhiệm. Với người mới bắt đầu, đây là điểm rất hữu ích vì nó biến triết lý tài chính thành hành động hàng ngày. Cuối cùng, cuốn sách nhắm đến người trẻ đi làm và xây dựng lộ trình thoát khỏi quỹ đạo tài chính chậm. Set for Life được thiết kế rõ ràng cho người trong độ tuổi đầu đi làm, đặc biệt là những ai có thu nhập trung bình và muốn sớm đạt tự do tài chính. Điểm này làm cho cuốn sách khác với các sách đầu tư thiên về giới kinh doanh giàu vốn hoặc những kế hoạch nghỉ hưu muộn. Scott Trench nói thẳng đến bài toán rất đời thường của người trẻ, gồm nợ, tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và áp lực chọn đường nghề nghiệp. Từ đó, cuốn sách cung cấp một lộ trình dễ hiểu hơn cho nhóm độc giả chưa có nhiều tài sản nhưng vẫn muốn đi nhanh hơn bình thường. Giá trị của nó nằm ở chỗ không tô hồng hoàn cảnh mà chấp nhận xuất phát điểm thực tế rồi tìm cách tối ưu từng quyết định. Vì vậy, người đọc nhận được không chỉ kiến thức về tiền mà còn một khung tư duy để đánh giá việc làm, tiêu dùng, mua nhà và đầu tư dưới góc nhìn tự do tài chính sớm. Đây là lý do sách có sức hút với những người muốn thay đổi quỹ đạo tài chính ngay từ đầu sự nghiệp. Kết luận, Set for Life phù hợp nhất với những người trẻ đang đi làm, nhất là người ở độ tuổi 20 và 30, muốn xây nền tảng tài chính mạnh hơn thay vì sống theo quán tính của thu nhập hàng tháng. Cuốn sách có ích cho ai đang cân nhắc giữa thuê và mua nhà, ai muốn hiểu rõ hơn về kỷ luật tiết kiệm và ai đang tìm một cách tiếp cận thực tế để tiến gần đến tự do tài chính sớm. Điểm đáng giá của sách là nó không chỉ khuyên chung chung về việc tiết kiệm hay đầu tư, mà đặt các quyết định đó trong một hệ thống có logic rõ ràng, đặc biệt là liên hệ giữa chi tiêu, tích lũy vốn và bất động sản. So với nhiều sách tài chính cá nhân khác, cuốn này nổi bật vì kết hợp được tư duy tối ưu hóa cuộc sống với các bước hành động rất cụ thể. Nó không hứa hẹn con đường dễ dàng, nhưng cho người đọc một khung tham chiếu rõ ràng để ra quyết định tốt hơn, nhất quán hơn và thực tế hơn trong hành trình xây dựng độc lập tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Trench, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!